Thứ nhất, tính phân biệt. Đức tính đầu tiên trong bốn đức tính là phân biệt, thường được hiểu là sự phân biệt giữa điều thật và điều giả. Nhờ đó, con người bước vào đường đạo. Hiểu như thế cũng đúng, nhưng cần hiểu xa hơn nữa và phải được thực hành, không những lúc mới vào đường đạo, mà còn ở mỗi bước đi trên đó, mỗi ngày cho đến tận cùng. Con bước vào đường đạo vì biết rằng chỉ có nơi đó con mới tìm được những điều đáng thu đạt. Người không hiểu biết làm lụng để được giàu sang và quyền lực, nhưng những điều này chỉ kéo dài một đời thôi, bởi thế chúng giả tạm. Có nhiều điều lớn lao hơn của cải và quyền thế, đó là những điều chân thật và trường cửu. Khi con đã biết những điều này, con sẽ không còn ham muốn bất cứ điều gì khác nữa. Trên thế gian này chỉ có hai hạng người: hạng hiểu biết và hạng không hiểu biết. Và chính sự hiểu biết mới là điều đáng kể. Một người theo tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc nào không phải là điều quan trọng. Điều thật sự quan trọng là sự hiểu biết về cơ trời đối với con người. Vì Thượng Đế có một thiên cơ, và thiên cơ đó là sự tiến hóa. Khi đã trông thấy, dù chỉ một lần, và thật sự hiểu điều này, con người không thể không hiến mình trọn vẹn cho thiên cơ, vì nó vinh quang và đẹp đẽ vô cùng. Thế nên, vì hiểu biết, họ sẽ thuận theo lẽ trời, quyết tâm làm lành, tránh dữ, phục vụ cho cơ tiến hóa, chứ không vì mục đích riêng tư ích kỷ. Nếu thuận theo lẽ trời, người ấy là một với chúng ta. Dù tự cho mình là tín đồ Ấn giáo hay Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, hoặc là người Ấn Độ, người Anh, người Trung Hoa hay người Nga, đó không phải là điều quan trọng. Người nào thuận theo lẽ trời thì biết tại sao họ có mặt trên đời, họ phải làm gì và họ sẽ cố gắng thực hiện. Tất cả những người khác chưa biết phải làm gì, và vì thế thường hành động một cách rồ rại, cố tìm những đường lối mà họ nghĩ rằng sẽ đem hạnh phúc cho chính họ, chứ không biết rằng vạn vật đồng nhất thể. Do đó, chỉ có những gì Đấng duy nhất muốn mới có thể thật sự đem lại hạnh phúc cho mọi người. Những người không hiểu biết theo đuổi điều giả thay vì điều thật. Ngày nào họ chưa biết phân biệt hai điều trên thì ngày đó họ chưa thuận theo lẽ trời. Và vì thế tính phân biệt là bước đầu tiên. Dù khi đã chọn rồi, con vẫn phải nhớ điều thật và điều giả có thiên hình vạn trạng. Con vẫn phải phân biệt giữa điều phải với điều quấy, điều quan trọng với điều không quan trọng, việc hữu ích với việc vô ích, điều chân thật với điều giả dối, điều vị kỷ với điều vị tha. Không có gì trong việc chọn lựa giữa điều phải và điều quấy, vì những ai muốn theo Thầy đã quyết làm điều lành với mọi giá. Nhưng con người và xác thân là hai phần khác nhau, và ý muốn của con người không luôn luôn là điều xác thân muốn. Khi xác thân muốn điều chi, con hãy ngừng lại và suy nghĩ xem có phải thật là con muốn hay không. Vì con là Thượng Đế, và con chỉ muốn điều nào Thượng Đế muốn. Nhưng con phải đào sâu vào nội tâm để tìm ra Thượng Đế ở trong con và lắng nghe Ngài nói. Đó là tiếng nói của con. Đừng lầm lẫn các thể của con là chính con. Con không phải là thể xác, thể vía hoặc thể trí. Mỗi thể ấy đều tự nhận là con để mong đạt được điều chúng muốn. Nhưng con phải biết rõ chúng và hiểu rằng con là chủ của chúng. Khi có việc phải làm thì thể xác muốn nghỉ ngơi, muốn đi dạo chơi, muốn ăn uống. Và người không sáng suốt sẽ tự bảo rằng tôi muốn làm mấy việc này và tôi phải làm. Nhưng người hiểu biết sẽ bảo lại: điều này thể xác muốn chứ không phải tôi muốn, nó phải chờ. Thường thường khi có dịp phải giúp đỡ ai thì thể xác nghĩ rằng việc đó làm phiền tôi quá, thôi hãy để cho người khác làm vậy. Nhưng người hiểu biết thì sẽ trả lời thể xác rằng: ngươi không được cản ta làm những việc phải. Thể xác là con thú con nuôi, là con ngựa để con cưỡi, vậy con phải đối đãi tử tế và săn sóc nó một cách kỹ lưỡng. Đừng bắt nó làm việc quá sức, phải nuôi nó đúng cách bằng thức ăn thức uống tinh khiết và luôn luôn giữ nó thật trong sạch, không một mảy may dơ bẩn, Vì nếu không có một thể xác hoàn toàn tinh khiết và mạnh khỏe, con sẽ không kham nổi công việc tập luyện khó nhọc, không thể chịu đựng sự cố gắng không ngừng. Luôn luôn con phải kiểm soát thân xác, chứ đừng để cho nó sai khiến con. Thể vía có cả tá điều ham muốn riêng của nó. Nó muốn con nóng giận, nói những lời nặng nề ganh tị, tham lam tiền bạc, thèm muốn sở hữu của kẻ khác, làm con thối chí buồn phiền. Nó muốn tất cả những điều đó và còn nhiều điều khác nữa. Không phải vì nó muốn hại con, mà vì nó thích những rung động mãnh liệt và luôn thay đổi. Nhưng chính con không thích các điều trên, nên con phải phân biệt ý muốn của con với ý muốn của nó. Thể trí của con ưa thói kiêu căng chia rẽ, nghĩ nhiều về lợi ích riêng của nó và ít chú trọng đến người khác. Dù khi con đã xoay hướng nó ra khỏi sự việc của trần gian, nó vẫn cố giữ tính ích kỷ, làm cho con nghĩ đến sự tiến hóa riêng của mình thay vì nghĩ đến công việc của Đức Thầy và giúp đỡ kẻ khác. Khi con tham thiền, nó sẽ cố làm cho con nghĩ đến nhiều việc khác mà nó thích thay vì tập trung vào vấn đề duy nhất mà con đang suy tư. Con không phải là thể trí, nhưng nó là của con để cho con dùng. Vì thế cho nên ở đây sự phân biệt cũng cần thiết. Con phải luôn cảnh giác, nếu không con sẽ thất bại. Giữa điều phải và điều quấy, huyền bí học không chấp nhận thái độ thỏa hiệp. Với bất cứ giá nào, con cũng phải làm điều phải và tránh làm những điều quấy, mặc cho kẻ không hiểu biết, nghĩ hoặc nói gì. Con phải nghiên cứu sâu xa những định luật thiên nhiên ẩn tàng, và khi đã biết, hãy xếp đặt cuộc sống của con cho phù hợp với chúng. Luôn luôn cần sử dụng lý trí và lương tri. Con phải phân biệt giữa điều quan trọng và điều không quan trọng, phải cứng rắn như đá khi chọn lựa giữa điều phải và điều quấy, nhưng luôn luôn nhân nhượng cho kẻ khác trong những việc không quan trọng. Vì con phải luôn luôn hòa nhã, tử tế, biết điều và thuận thảo. Hãy để cho kẻ khác có chọn quyền tự do như con cần tự do vậy. Hãy cố cân nhắc xem việc nào đáng làm, và nhớ đừng xét đoán sự việc theo bề ngoài. Một việc nhỏ mà ích lợi trực tiếp cho công việc của Đức Thầy thì đáng làm hơn là một việc lớn làm mà người đời cho là tốt. Chẳng những phải phân biệt điều có ích với vô ích, còn phải phân biệt giữa điều hữu ích nhiều với điều kém hữu ích. Cho kẻ nghèo ăn là một việc tốt, cao quý và hữu ích, nhưng nuôi dưỡng linh hồn họ lại là một việc cao quý và hữu ích hơn. Bất cứ người giàu nào cũng nuôi được xác thân, nhưng chỉ có người hiểu biết mới nuôi dưỡng được linh hồn. Nếu con đã hiểu biết, bổn phận của con là phải giúp đỡ kẻ khác hiểu biết. Dù đã khôn ngoan đến đâu, con vẫn còn phải học nhiều trên đường đạo, nhiều cho đến nỗi con cần phải phân biệt, suy nghĩ kỹ điều nào đáng học hỏi. Mọi hiểu biết đều hữu ích, và một ngày kia con sẽ hiểu biết tất cả. Nhưng khi con chỉ biết có một phần, hãy cẩn trọng, đó là phần hữu ích nhất. Thượng Đế là minh triết và từ ái, nên con càng minh triết thì Ngài càng hiện rõ ở nơi con. Hãy học hỏi, nhưng trước tiên con phải học điều nào giúp cho con nhiều nhất, để cho con phụng sự được kẻ khác. Hãy bền chí học hỏi, không phải để được người đời nghĩ là con khôn ngoan, cũng không phải là để hưởng hạnh phúc do sự thông hiểu sâu rộng, mà chỉ vì người thông hiểu thì mới có thể giúp đời được một cách sáng suốt. Dù con muốn giúp đời nhiều đến đâu, nếu rốt nát, con có thể làm hại nhiều hơn là làm lợi. Con phải phân biệt giữa điều chân và điều giả, tập chân chính trong tư tưởng, lời nói và hành động. Trước nhất là trong tư tưởng. Điều này không phải là dễ, vì ở đời có biết bao nhiêu tư tưởng sai lầm, bao nhiêu mê tín dị đoan phi lý, và không ai bị nô lệ chúng mà có thể tiến bộ được. Do đó, con chớ nên theo một tư tưởng chỉ vì nhiều người khác đã tin theo, cũng như vì thiên hạ đã tin nó hàng mấy thế kỷ rồi, hay là vì nó đã được ghi trong quyển sách nào đó gọi là sách thánh. Con phải tự suy xét và phán đoán xem nó có hợp lý không. Hãy nhớ, dù cho cả ngàn người tán thành một vấn đề, nếu họ không biết gì về vấn đề đó thì ý kiến của họ kể như là vô giá trị. Ai muốn đặt bước trên đường đạo phải tập tự mình suy tư, vì mê tín là một trong những tệ đoan lớn nhất trên thế gian, một trong những trói buộc mà con phải hoàn toàn thoát khỏi. Tư tưởng của con về người khác phải chân thật, đừng nghĩ điều gì về kẻ khác mà con không biết rõ. Đừng cho rằng họ luôn luôn nghĩ về con. Nếu có ai làm điều gì mà con nghĩ rằng sẽ có hại cho con, hay nói điều gì con cho rằng ám chỉ con, thì chớ vội nghĩ rằng họ muốn hại con. Rất có thể họ chẳng bao giờ nghĩ gì đến con, vì mỗi tâm hồn đều có những lo lắng riêng và chỉ suy nghĩ nhiều nhất về chính mình mà thôi. Nếu có ai nói giọng giận dữ với con chớ nghĩ rằng họ ghét con, họ muốn hại con. Có thể là một người hay một việc nào khác đã làm cho họ nổi giận, rồi tình cờ gặp con cho nên chút cơn giận lên con. Họ đang hành động điên cuồng, vì mọi sự giận dữ đều là điên cuồng. Nhưng con không nên vì vậy mà nghĩ quấy cho họ. Khi con làm đệ tử của thầy rồi, luôn luôn con có thể thử xem tư tưởng của con có chân chính hay không bằng cách so sánh với tư tưởng của thầy. Vì đệ tử đã hợp nhất với thầy, cho nên chỉ cần đặt tư tưởng của mình vào trong tư tưởng của ngài là thấy ngay có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp thì tư tưởng của đệ tử đã sai, cần phải thay đổi ngay, vì tư tưởng của thầy vốn trọn lành, do ngài hiểu biết tất cả. Những người chưa được ngài thâu nhận làm đệ tử thì không thể làm được như thế, nhưng họ có thể tự cải thiện bằng cách thường ngưng lại và tự hỏi rằng: thầy sẽ nghĩ sao về việc này? Thầy sẽ nói hay sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Vì vậy, con đừng bao giờ làm, nói hoặc nghĩ điều gì mà không thể tưởng được thầy cũng đang làm, đang nói hoặc đang nghĩ như vậy. Lời nói cũng phải ngay thật, phải chính xác và không phóng đại. Đừng bao giờ gán cho người khác động lực nào. Chỉ có thầy của họ mới biết họ nghĩ gì, và có thể người ấy hành động vì lý do nào đó mà con chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu con nghe câu chuyện nói xấu về ai, con chớ nên thuật lại chuyện đó, có thể không đúng sự thật. Mà dù có đúng đi chăng nữa, tốt hơn hết là đừng nói gì cả. Hãy suy nghĩ trước khi nói, e rằng con sẽ nói không chính xác. Phải chân thật trong hành động, đừng bao giờ giả vờ khác với thực chất của con, vì mọi ngụy tạo đều cản trở ánh sáng thuần khiết của chân lý chói rạng qua con, như ánh mặt trời rọi qua tấm kính trong suốt. Con phải phân biệt giữa điều vị kỷ với vị tha, bởi tính ích kỷ có rất nhiều hình thức, nên khi con tưởng đã diệt được nó trong một hình thức thì nó lại trỗi dậy dưới một hình thức khác cũng mạnh mẽ không kém. Nhưng dần dần tư tưởng giúp đỡ kẻ khác sẽ choáng cả tâm trí của con, đến nỗi không còn có chỗ nào, lúc nào để cho con nghĩ được về con. Con phải phân biệt theo cách khác nữa, phải tập nhận rõ Đức Thượng Đế ngự trong mọi người, mọi vật, dù bề ngoài người ấy hay vật ấy có xấu xa đến đâu. Con có thể giúp đỡ đồng loại nhờ cái mà con cùng chung với họ, đó là sự sống thiêng liêng. Hãy tìm cách khơi dậy sự sống đó ở trong họ, kêu gọi sự sống đó. Như vậy, con sẽ giúp cho họ khỏi lầm lạc